nên quý anh chị cần phải thiết lập nghệ thuật truyền thông. Đó là cái câu thần chú của tình yêu thứ hai. Thứ ba đó là nó có một cái nghệ thuật mà trong kinh được gọi là bốn điều kiện đắc nhân tâm. Thì bốn điều kiện đắc nhân tâm này được xem như là câu thần chú thứ ba. Câu thần chú này nó gồm có bốn vế. Vế một á là chia sẻ. Ở trong tình yêu mà thiếu sự chia sẻ là không bao giờ bền. Một người nam mà thương một người nữ, mà đến ngày sinh nhật của cô, của nàng, anh này ảnh tà keo đến nộ, không dám mua cái hoa để tặng, không dám mua một cái kẹo để biếu, không dám mua một cái thiệp á để chúc mừng. Giống như là không có chuyện gì, và nó thể hiện cái sự là không có quan tâm. Và hai bên cũng phải biết chia sẻ lẫn nhau nỗi buồn, niềm vui, quà cáp. Dĩ nhiên là đừng có quá tốn kém tiền bạc. Có nhiều cô nàng á đặt nặng và đánh đồng cái tình yêu á là sự ga lăng. Người nam nào ga lăng mình nhiều á thì được hiểu là thương mình nhiều, cho nên chạy theo cái tình yêu vật chất. Thì sau này khi mà vật chất hết á thì tình yêu cũng cất cánh mà bay. Tình yêu đến bằng con đường nào nó sẽ chết và ra đi bằng con đường đó. Vì đó tình yêu nó phải đến với nhau bằng hai trái tim hiểu biết và tôn trọng, thấy với nhau như là lý tưởng, cùng nhìn nhắc với nhau ở trên đường đời thì nó mới bền với nhau được. Do đó đó ta phải tìm cơ hội là tặng và chia sẻ lẫn nhau. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy là đến những ngày sinh nhật, đến những cái ngày mà nó có những cái kỷ niệm đẹp thì người chồng cần phải tặng quà cho người vợ, phải lâu lâu cũng phải biết tặng thêm một bộ quần áo mới, thêm những cái gì nó mới cho người vợ mình, để thấy rằng là lúc nào cái tình yêu nó vẫn còn đầm thắm như ngày hôm nào. Có nhiều người đàn ông đó, lúc mới thương là chiều vợ mình ghê gớm lắm để lấy lòng, chẳng hạn như cái cầu Sài Gòn dài như thế, có thể đạp xe đạp chở người tình mình đi, chạy qua bên kia rồi chạy về. Người tình hỏi mệt không? Không, anh không có mệt, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà khi lấy nhau rồi đó, có xe ông đa kêu chở cũng than, lúc này anh bận lắm đi không được, thôi em đi mình đi, anh cho tiền đi. Chứ ta thấy là sự chia sẻ nó bắt đầu đã giảm thiểu rồi. Mà nếu như người đàn ông mà vụng về quá, không thấy đối với người nữ là những cái sự chăm sóc chia sẻ nho nhỏ như vậy đó, là cái tình yêu nó sẽ bị chết. Và khi gần gũi với nhau, người vợ không có cảm hứng nữa, thấy người chồng này gần như chỉ biết đến thể xác thôi, chứ không có cái tình, không có cái tinh thần, không có trái tim gì hết, chỉ có thể xác. Và do đó tình yêu sẽ bị chết, nó sẽ bị khô, bốc cháy. Yếu tố kế tiếp đó, đó là ái ngữ, tức là nói với nhau bằng lời lẽ của thương yêu. Cái người chồng lúc mà còn là người tình đó thì nói ngọt, nói mà đến độ đó cái người này về phải nhớ ngày nhớ đêm, không thể nào ngủ được. Nhưng mà khi thương nhau, cưới nhau rồi đó, nó cọc lóc, chửi bới, đánh đập, trở thành kẻ vũ phu, và người vợ trở thành là người nạn nhân của bàn tay của cái mạnh bạo của mình. Và trong khi đó trước khi yêu thì mình nói ngọt ngào dữ lắm. Do đó Đức Phật dạy là phải giữ yếu tố ái ngữ, tức là lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng, có trách nhiệm. Nếu mà vợ mình sai thì mình cũng nói nhỏ nhẹ để vợ mình sửa, chứ không cần phải đánh đập la rầy quở mắng. Huống hồ là vợ mình không sai, đàng hoàng đứng đắn, thì ta cần phải thể hiện cái sự ngọt ngào đó hơn nữa. Giữ được cái tình yêu ban đầu trong suốt mấy mươi năm chung sống thì tình yêu đó không bao giờ chết. Mà thường nữa, ta chỉ giữ được cái vài năm, rồi sau đó bắt đầu nhàm chán, rồi bắt đầu nó làm cho mình trở nên rất là cục mịch. Và đây chính là cái yếu tố nó làm chết cho tình yêu. Kế tiếp đó là chúng ta cần phải có lệ hành, tức là những hành động mang lại lệ lạc cho vợ hay là vợ chồng của mình. Hai vợ chồng mà cùng làm một công việc, cùng làm một cái chức năng mang lệ lạc và có chia sẻ, có chăm sóc với nhau, thì cái đó được nhà Phật gọi là đồng sự. Cho nên hai yếu tố lệ hành và đồng sự đó, nó chính là hai dưỡng chất cho tình yêu khắng khích gắn bó. Tâm đầu ý hợp, ở đâu cũng có nhau, chia sẻ dìu dắt nâng đỡ. Chứ còn đó là người chồng chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình, bên chồng của mình, hay là bên cha mẹ ruột của mình, bên người thân của mình, còn mình không có quan tâm, không có thiết mình nghĩ gì đến bên vợ hết, thì người vợ cũng bị sức ép và ngược lại. Do đó ta phải có những cái hành động có lợi ích cho cả hai bên, nó được gọi là lệ hành. Còn đồng sự đó là mình phải biết đó là chia sẻ trách nhiệm và bổn phận. Dân gian Việt Nam mình có nhiều cái câu hết sức là phân biệt đối xử. Chẳng hạn á, sinh ra 10 đứa con trai gọi là nội, còn sinh 10 đứa con gái được gọi là ngoại. Ngoại á, viết tắt của ngoại tộc. Nội á, tức là nội gia, tức là trong dòng họ. Còn là con gái là ngoại tộc, không thuộc về chánh dòng nữa. Cho nên từ cái quan niệm đó mà ta có một cái nhìn rất là phụ thuộc đối với người nữ, xem người nữ không ra gì cả như là một cái sở hữu người nam. Từ đó nó hạnh phúc ở trong tình yêu nó không lâu dài, không bền bỉ được. Dân gian còn có những câu ảnh hưởng Nho giáo rất là sai lầm: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mỗi khi mà có một cái gì sai trái mình đổ lừa cho người vợ trên. Còn khi mà đúng thành công mình nói là tại do tôi, là cha, là ông, tôi biết la rì quở mắng gia đình con tôi mới nên người. Nói như thế là chúng ta ức chế người nữ, chúng ta tạo ra sự bất công đối với người nữ. Còn quan điểm của nhà Phật đó, ngược lại là nam và nữ, vợ và chồng có trách nhiệm và bổn phận đồng sự ngang nhau. Mỗi người gánh lấy một cái trách nhiệm. Ví dụ người nào có khả năng về kinh tế thì phát triển về kinh tế, người nào có khả năng về giáo dục thì đầu tư về giáo dục, để cho con em của mình ngoài cái việc mà nuôi nắng vật chất đầy đủ, cần phải có một cái tình cảm, đời sống đạo đức, kiến thức, giáo dục mà cách trọn vẹn và đầy đủ thì mới hạnh phúc được. Như vậy bốn yếu tố là tặng quà, lời nói nhẹ nhàng và lễ hành động sự chính là câu thần chú thứ ba rất là cần thiết cho tình yêu được lâu dài và chấp cánh. Điều cái câu thần chú thứ cuối cùng đó, đó là hai bên phải có một thái độ rộng mở và chấp nhận lẫn nhau. Nam và nữ có cá tính khác nhau. Nữ thích chiều chuộng, thích chăm sóc, thích lo lắng, cho nên dễ đánh đồng những cái đó với tình yêu. Còn người nam á là cọc lóc, là khô khan, cho nên đôi lúc không quan tâm đến người vợ, đến người tình. Mà do vậy khi hiểu biết được cái tâm lý này đó, thì những người phụ nữ quá đặt nặng về việc chồng mình phải thế này thế kia thì cũng nên chấp nhận cái sự tương đối. Đó là đừng quá lý tưởng quá người chồng, để cho cái sự mà hơi khô khan của người chồng không làm mình cảm thấy là bị xúc phạm, không cảm còn cảm thấy là mình không được người chồng chăm sóc, thương yêu, lo lắng. Mỗi người nó có một cách thể hiện cái sự thương yêu khác nhau, miễn là có thương yêu nhau một cách chân thành là được. Cho nên ta phải chấp nhận sự tương đối trong mối quan hệ vợ chồng, đừng đòi hỏi quá tuyệt đối thì ta sẽ bị thất vọng. Cách đây 2 tuần có một cô thiếu nữ khoảng 26 tuổi gọi điện thoại cho chúng tôi và kể lại cái hoàn cảnh. Cô là một bác sĩ, chồng cũng là một bác sĩ, mới ra trường làm được 2 năm. Thì lúc đầu mới thương nhau thì người chồng rất là chăm sóc lo lắng, muốn cái gì cũng được hết. Kể từ khi mà có với nhau một mặt con, và lúc mà gọi điện thoại thì cô ta cũng đang mang thai đứa con thứ hai, thì người chồng bắt đầu hơi khô và cọc lóc, ít khi nào hỏi han chăm sóc vợ của mình, nên làm cho cô ta có cảm giác là khó chịu lắm, cảm thấy rằng mình bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Hai vợ chồng là làm ăn trong vòng 2 năm, rồi được tiền bạc của hai họ cho nên đã cắt nghĩa với nhau được một căn nhà, không ở chung với cha mẹ. Thì người chồng là nhận thêm cái công việc làm ăn ngoài giờ, vợ thì về nhà để lo lắng cho đứa con, sau 5 giờ chiều là có mặt rồi, còn người chồng đến 10 giờ tối mới về, còn đi làm phụ thêm nữa. Cho nên cái cô vợ ở nhà cảm thấy cô đơn buồn chán, mà về nhà nó dọn cái mâm cơm sẵn, ông chồng chẳng thèm ăn, vào ngay cái bàn vi tính ngồi gõ vi tính chép tin riêng một người nào đó trên mạng, rồi đó là chờ cho người vợ mình ngồi mòn mỏi rồi bắt đầu có ra ngồi ăn cơm chung với nhau. Thì cô vợ cảm thấy là buồn tuổi chán nản thất vọng nhiều lắm, rồi cô mới hỏi chúng tôi là giờ phải làm thế nào để giải quyết cái tình trạng mà buồn tuổi như vậy. Bây giờ cô không còn muốn sống nữa, thấy tình yêu nó có vẻ nó mờ mịt, không có tương lai. Chúng tôi mới yêu cầu cô, trước nhất là phải tự cứu lấy mình. Bước 1, là mời cha mẹ ruột về ở, về ngôi nhà đến 2-3 tuần. Như vậy là khi mình có cái cơ hội sống chung thì mình bớt đi sự cô đơn, mình phải lo lắng, nói chuyện, giao lưu, chia sẻ với người mẹ hay người cha. Ta không còn cái mối lo nghĩ chờ đợi người chồng mình về nhà, thì lúc đó cái ức chế tâm lý nó giảm đi một phần nào. Nếu như cha mẹ vì lý do nào đó không quen với đời sống thành thị, quen với cái vùng quê sông nước, thì ta có thể mời một cái người vú nuôi khoảng 50-60 tuổi hiểu biết để mà lo lắng phụ giúp, người ta có thể có những cái công việc, và nhờ có sự hiện diện của người vú nuôi đó, người ta bớt đi cái trạng thái cô đơn buồn chán. Cái thứ ba đó thì chờ những lúc nào chồng mình vui, mình cũng phải chia sẻ thật sự, nói cái cảm xúc của mình. Rồi là mỗi khi chồng mình đi như thế, mà nhất là làm cái ngoài giờ đó, thì mình có thể giải thích thêm là nó cũng không mang thêm cái kinh tế gì cho gia đình. Hai vợ chồng cùng là bác sĩ thì mỗi một tháng lương của hai bên đó là đã còn dư thừa 5-7 triệu rồi, đâu nhất thiết phải đi làm thêm cái ca đêm từ là 5 giờ cho đến 9 giờ tối. Chừng nào gia đình thiếu thốn, không có nhà cửa hoặc là còn thiếu nợ thì ta mới cần làm như thế. Còn đời này ta quá đầy đủ rồi thì cũng không cần quá giàu, mà hãy trở về để chăm sóc hạnh phúc gia đình. Dĩ nhiên đó, người chồng đó, mà nhất là người nam, luôn luôn thích là ngày càng giàu có hơn, chứ đâu có thích mình đứng yên tại chỗ. Cho nên phải nói hết sức là khéo léo để thuyết phục cho người chồng này hiểu và cùng hợp tác với vợ ở nhà để xây dựng hạnh phúc gia đình. Thứ tư là mỗi khi mà anh ta về mà bám vào cái bàn phím của máy vi tính á, thì người vợ cũng ngồi kế bên để cùng chê. Và đừng bao giờ để thể hiện cái nét mặt mình buồn, vẫn vui, vẫn cao thượng, vẫn hy sinh, để cho cái người chồng của mình á, dầu cho có chán nản cái nào đi nữa, phải suy nghĩ lại, bởi vì cái lương tâm không cho phép. Thấy rằng là vợ của mình cũng làm bác sĩ giống như mình, sau giờ hành chánh về còn lo cho con, về còn cơm nước, rồi còn cái công việc gia đình, còn mình á cứ ngồi vào trong cái bàn vi tính, là tối thì báo một cái tivi là hết. Ta ứng xử cao thượng và nói nhỏ nhẹ, đừng có trách móc, đừng có chửi bới, đừng có lý luận hơn chúng bà thua với nhau, giả vờ mình kém hơn người chồng một cái đầu, và dùng cái tình cảm, sự ngọt ngào dịu dàng, thì không có người nam mà rắn mày râu nào mà là không cảm nhận được cái đó, để trở thành cái người thương yêu vợ mình nhiều hơn. Ta có thể hình dung các vị tướng ở ngoài quân trận hét ra lửa, kỷ luật rất là rất cao, nhưng là về thích những người vợ là dịu dàng tha thước, chứ không có thích những người vợ cương. Đó là cái tâm lý chung của người nam. Cho nên cái vũ khí của người nữ là sự trung trinh, đức hạnh, dịu dàng, nói ngọt ngào, kiên nhẫn, chịu đựng và rộng lượng, thì ta sẽ cảm hóa được người chồng một cách dễ dàng. Còn sau khi nỗ lực nhiều cách rồi mà không thành công, thì còn cái chiêu cuối cùng, đó là chúng ta phải tương đối hóa người chồng, nghĩ rằng là chồng mình như thế là hết mức rồi, có muốn hơn nữa không được, để chúng ta tạm chấp nhận cái sự khác biệt về cá tính giữa vợ và chồng, để cho cái sự mâu thuẫn nó không có mặt. Chứ còn mình đòi hỏi chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, cái tiêu chuẩn phải là 10 hoặc 8 là không chấp nhận, thì ta sẽ không bao giờ sống được hạnh phúc. Như vậy chấp nhận cái sự tương đối và tôn trọng lẫn nhau đó, nó chính là câu thần chú thứ tư của tình yêu và hạnh phúc. Đây là 4 điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì chúng ta có một cái khoảng thời gian để trả lời những vấn đáp. Quý anh chị có thể nêu những câu hỏi, xin truyền cái micro xuống. Ai có những thắc mắc thì có thể đứng tại chỗ đọc lớn cái câu hỏi lên, hoặc là có thể hỏi giùm người bạn của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, suốt một thời gian hơn một tiếng qua, tuy không dài lắm, nhưng trong khoảng thời gian im lìm lắng động ấy, chúng con cảm nhận được chân giá trị hạnh phúc trong tình yêu. Và ngay từ đó, chúng con đã cảm nhận được giá trị Phật Pháp trong vấn đề Phật Pháp hóa xã hội, giúp chúng con phần nào hiểu được giá trị chân thật của Đạo Phật. Bên cạnh đó, vận dụng giáo lý nhà Phật để cho chúng con thể hiện được phần nào tinh thần của một con người biết sống biết nghĩ, biết làm việc đúng theo lẽ phải. Từ đó chúng con mở rộng lòng thương yêu, chia sẻ và thể hiện được tinh thần yêu thương một cách trọn vẹn tuyệt đối, để cho chúng con sống gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và thương nhau hơn trong cuộc sống đời thường của chúng con. Tuy có những băn khoăn khắc khoải, nhưng thời gian qua chúng con đều được đắm mình trong dòng pháp nhiều ấy, chúng con cảm thấy vơi đi phần nào nỗi khổ niềm đau của mình. Kính bạch Thầy, tuy nhiên là một chúng sanh như chúng con chưa tài nào hiểu hết được biển Phật Pháp bao la và sự sai biệt về hoàn cảnh cũng như tâm lý của chúng con có phần nào sai khác. Chính vì thế, chúng con xin đại diện cho các anh chị em nơi đây có một vài thắc mắc trong đời tư của chúng con, ngưỡng mong Thầy từ bi hoan hỷ diễn bày để chúng con phần nào thấu đáo được những tâm tư, những khắc khoải, những gì chúng con không hiểu biết được, và giúp chúng con cởi mở thêm để chúng con phần nào lấy đó làm phương châm trên lộ trình sống và làm việc đúng với ý nghĩa và tinh thần của một con người đầy đủ những đức tính như là một người Phật tử. Kính bạch Thầy, có một Phật tử nam xin hỏi Thầy rằng con có một người bạn gái, chúng con đang yêu nhau. Hiện nay bạn gái của con lại không yêu con nữa mà chuyển sang yêu một người bạn trai khác. Con rất buồn và tuyệt vọng. Xin Thầy cho con một lời khuyên để con giảm bớt nỗi khổ niềm đau ngay trong hiện tại. Kính mong Thầy từ bi hoan hỷ.
Cái nỗi nhớ nhung liên tuyết thì có lẽ là mình nhận ở người đó đó một cái gì mà mình cảm thấy rằng mình cần phải gắn bó với người đó, mà trên thực tế người đó đã gắn bó một người khác. Ở trong đạo Phật nó có một cái quan niệm là cái gì nó cũng có cái nhân và cái duyên, không phải chúng ta muốn mà được. Trong lúc đem lòng yêu thương mình mà người nữ đó lại còn đem lòng thương một người bạn trai khác, thì cái việc mà vẫy tay chào với người đó là một cái điều phước báo chứ không phải là một cái nỗi buồn. Và cũng rất may trong tình huống này là người bạn gái đó mới ở ngay cái bước dạo đầu, chưa đi quá sâu quá xa trong tình yêu giữa hai bên, đã vẫy tay chào, cho nên đó cái thổn thức và nỗi đau của trái tim nó không đến độ đó, làm cho người kia bị ngạt thở. Chứ nếu hai bên mà nó có đầm thấm với nhau rồi mà dẫn đến tình trạng như vậy đó, thì có lẽ là nó dẫn đến những cái bi đát nhiều hơn. Do đó ta phải nghĩ rằng là bản chất của tình yêu đó nó không phải là tất cả. Có lẽ là ai trong chúng ta vẫn còn nhớ những câu thơ của Hàn Mặc Tử đó: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Dưới cái nhìn của Hàn Mặc Tử đó thì bản chất của bầu trời hạnh phúc đó, nó được đánh đồng với tình yêu. Khi mà hai trái tim nhảy cùng một nhịp đập thì tất cả niềm vui hạnh phúc được dâng trào. Và khi một trong hai người phải chia tay nhau vì một lý do nào đó, chẳng hạn thấy cái người tình khác đó, hấp dẫn hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, lo lắng hơn, cho nên là vẫy tay chào, thì cái tâm hồn hạnh phúc đó nó bị vỡ ra làm đôi. Một phần nữa đó nó không còn vết tích, tức là mất đi một cách 100%, và nửa còn lại có cũng như không, nó trở thành là bỗng dại khờ. Là bởi vì chúng ta đã đánh đồng tình yêu với bản chất của hạnh phúc. Trong khi đó theo đạo Phật đó, tình yêu chỉ là một phần của hạnh phúc, mà nó thuộc về hạnh phúc giác quan. Có rất nhiều người chưa từng yêu nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Có nhiều người suốt cả cuộc đời độc thân mà vẫn có hạnh phúc. Có nhiều tu sĩ đi cả một cuộc đời dấn thân phục vụ xã hội không hề có tình yêu vẫn có hạnh phúc. Như vậy tình yêu chỉ là một phần của hạnh phúc chứ không phải là tất cả hạnh phúc. Do đó nếu như cái tình yêu giữa một người nam và một người nữ không được trọn vẹn, một trong hai người không chung thủy vẫy tay chào, hoặc là vì một lý do nào đó, do sức ép của gia đình, sức ép của người thân, sức ép của kinh tế, hay là sự mâu thuẫn khác biệt về cá tính nhiều quá,
dẫn đến tình trạng một người phải vẫy tay chào với người còn lại, thì ta cũng nên hoan hỷ chấp nhận. Vì nhất là khi người kia đã có một cái bóng hồng hay là có một cái hình ảnh của người thứ ba can thiệp vào bên trong, thì dầu có ở với ta bằng thân thể vật lý, hạnh phúc vẫn không còn có mặt và không có ý nghĩa nữa. Cho nên ta phải nhanh chóng chấp nhận cái điều đó diễn ra như một sự thật, và không nên nuối kéo cái hình ảnh quá khứ đó về ở trong tâm thức của mình, thì làm cho nỗi buồn, niềm đau ngày càng gia tăng, ngày càng ảnh hưởng mà không hề có lợi gì cho mình. Những người sống ở trong trạng thái thất tình đó, thì bầu trời của người đó là một sự xám xịt, mất hết tương lai. Cho nên ta phải vẫy tay chào với nỗi buồn đó càng nhanh càng sớm, càng tốt càng hay. Trong Phật giáo có một cái thuật ngữ rất là hay: thân thể này đó, nếu nói ngắn gọn là được tạo bằng đất, nước, gió, lửa. Đứng từ góc độ y học đó, thì thân thể này được kết nối bởi mắt, mũi, tai, chân, miệng, lưỡi, lục phủ, ngũ tạng, rồi tế bào, da, xương, thịt, gân, cốt, nước mắt, nước mũi, nước ghèn, nước máu, nước ngủ và nhiều cái chất tố khác nữa để tạo nên. Rồi cái đó được gọi chung là 36 yếu tố, và thuật ngữ tương đương thứ hai là 36 thể trược. Bởi vì nếu không tắm rửa một hai ngày, thân thể chúng ta bị dơ. Thì khi mà bị một cái người nào bước sang ngang, đi theo một người nào khác, thì ta cứ hình dung là mình đang vẫy tay chào với 36 thể trược. Đó là một cái niềm vui. Chứ còn nếu như một cái cuộc tình tay ba nó diễn ra, có lẽ còn khổ đau cho cả ba người. Cho nên đó, ta cứ hy sinh và hãy xem chuyện đó là chuyện bình thường, đừng quá bận tâm. Có nhiều người đó sau cái cuộc tình quá lý tưởng rồi bị người ta lừa hay là sở khanh, trở nên là hận đời. Cho nên từ đó về sau mình thương rất nhiều người khác để mình trả thù. Như vậy là mình tạo ra tội lỗi, mình còn ác độc hơn cái người thương ruồng bỏ mình nữa. Người thương ruồng bỏ mình chỉ hại có một mình, còn mình đi trả tù lại cho những cái chị em gái hay cho những cái chàng trai khác mới lớn, thì mình trở thành một kẻ thất đức và thất nhân. Cho nên nếu duyên không đủ, tánh tình không hợp, cuộc tình nó không đủ dài để hai bên trở thành vợ và chồng, ta mạnh dạn vẫy tay chào với nó, không để cho nỗi buồn lưu giữ lại trong tâm, thì lúc đó ta có thể tìm đến một cái tình yêu từ lúc nó xứng đáng hơn rất là nhiều. Ở trong những cái sự cố cuộc đời, chưa hẳn cái nào là mất mà cái nào là được. Có những cái nó mất bây giờ nhưng mà nó tạo cơ hội để ta được vĩnh viễn ở trong tương lai và nhiều cái giá trị hơn nữa. Tâm niệm như vậy để ta vượt qua cái nỗi đau đó một cách rất là dễ dàng. Xin điều câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, chúng con ghi nhận được tất cả những lời dạy của thầy để chúng con phần nào giải bớt đi những nỗi mất mát đau thương trong tình yêu. Tuy nhiên, trước khi chúng con bước vào một cuộc tình, bổn phận và trách nhiệm của những người con luôn băn khoăn và khắc khoải một điều: làm sao để cho bên tình bên hiếu được vẹn đôi bề. Kính bạch thầy, con có quen một người bạn cùng làm chung một xưởng, nhưng cha mẹ gia đình không cho phép con yêu người ấy, bắt buộc con phải về quê kết hôn với một người bạn cùng xóm. Kính bạch thầy, giữa tình và hiếu con phải xử sự như thế nào? Mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bên tình bệnh hiếu đó, nó trở thành là hai cái cán cân mà làm cho con người xử lý cũng hết sức là mệt nhọc. Nhưng cần đến sự khôn ngoan, kiên nhẫn thì chúng ta sẽ có được giải pháp. Nếu như cái người bạn tình mà mình thương đó, là một người nhân từ, đạo đức, đàng hoàng, đứng đắn, phù hợp tánh tình và những cái tiêu chí để trở thành người chồng trong tương lai hay là người vợ trong tương lai được đảm bảo đó, thì ta nên kiên nhẫn và phải đủ khôn ngoan để thuyết phục cha mẹ ruột của mình chấp nhận người đó như là người bạn đời trong tương lai. Cha mẹ ở trong nền văn hóa Việt Nam và châu Á nói chung á, thường có một quan niệm là bắt con cái mình ngồi đâu thì phải ngồi đó. Nhất là trong cái chuyện hôn nhân, cha mẹ mình lấy cái kinh nghiệm quá khứ của mình là muốn con cái của mình đi theo cái kinh nghiệm đó, chưa chắc là thành công.
cha mẹ mình có thể chấm một cái người mà xem là lý tưởng. Chứ đối với mình đó, nếu nó là một sự trái ngược hoàn toàn về đời sống đạo đức, cá tính và nhiều cái tiêu chuẩn khác để tạo ra một hạnh phúc trong hôn nhân, thì ta cũng không nên vì thế mà chiều để làm hài lòng, để đảm bảo được cái được gọi là chữ hiếu đối với cha và mẹ. Thì vấn đề còn lại đó là cái sự kiên nhẫn và tháo gỡ cái khúc mắc ở trong tình huống này. Ta có thể nói với cha mẹ rằng là việc mà cưới chồng và lấy vợ đó, thì đôi vợ chồng đó sẽ trở thành là cái người sống chung với nhau mấy chục năm. Cha mẹ chỉ giúp cho con cái đó tạo thành hôn thất qua một cái lễ cưới, chứ đâu có ở với cái người chồng hay người vợ đó đâu. Mỗi một người nó có một cái tiêu chí nhận định, đánh giá đâu là cái người hợp với mình, đâu là người lý tưởng. Cho nên nếu cái người mà mình thương đó là thật sự là người lý tưởng, thì ta không nên vì cái chữ hiếu mà bỏ đi cái phần tình. Dĩ nhiên cũng đừng nên tỏ vẻ ra sự bất hiếu đối với người cha, người mẹ, mà phải cố gắng thuyết phục. Ở chùa Giác Ngộ chúng tôi đó, thì có một cái cậu thanh niên 32 tuổi làm nghề kỹ sư, và cậu này đó rất là thương kính cha mẹ, nhưng mà cha mẹ thuộc về cái lớp nho giáo rất là bảo thủ. Anh ta thương một cái cô học cùng lớp rất là đạo đức. Anh ta đã về thăm gia đình ở quê của cô, thấy cha mẹ vợ trong tương lai cũng rất là đàng hoàng đứng đắn, và không hề cô này lợi dụng bất kỳ một đồng tiền cát bạc nào đến với nhau bằng cái tình thương của trái tim. Cho nên anh ta rất là cảm động và muốn thuyết phục cha mẹ ruột của mình để chấp nhận cô là dâu ở trong nhà. Nhưng mà cái ngày tiếp xúc đầu tiên á, thì cha mẹ của anh á cảm thấy không hài lòng vì nhan sắc cô này không được đẹp, và có một cái phản ứng rất là mạnh, nói những cái lời rất là căng thẳng để cho cô nàng cảm thấy bị xúc phạm tự ái để từ bỏ đứa con của mình. Nhưng cậu thanh niên đó rất là kiên nhẫn, muốn người tình của mình hãy bình thản để tạo cơ hội cho chữ tình và chiếu được trọn vẹn. Càng nỗ lực nhiều chừng nào á, thì cha mẹ ruột á càng cô lập và cách ly chừng đó, đến độ hai bên căng thẳng với nhau, và cha mẹ lên trên phường và yêu cầu á công an địa phương đó là xóa cái hậu khẩu đứa con ruột của mình ra khỏi nhà, và nói với mọi người làng xóm rằng kể từ ngày hôm nay đó, đứa con đó không còn là con ruột của tôi nữa. Chuyện căng thẳng đó được diễn ra mấy tháng sau, có người đã nhờ đến để nhờ chúng tôi tư vấn. Thì chúng tôi đã yêu cầu anh ta đó hãy về xin lỗi cha mẹ, và dù cho cha mẹ có chửi bới cỡ nào đi nữa cũng đừng có phản ứng gì hết á, chứ một mặt hiếu thảo tôn kính thôi, rồi cũng sinh hoạt bình thường giống như là không có chuyện gì xảy ra. Chứ lúc đó mình lớn tiếng là mình sẽ bị thất bại. Cha mẹ này á, cha mẹ nhà này á, là những người Phật tử, cho nên tôi yêu cầu đó là hãy tụng cái bộ kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, và trong lúc phục nguyện á thì phải nói lớn tiếng cái bài mà chúng tôi đã soạn sẵn cho anh, đó là kính lại Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, người được xem là biểu tượng của hiểu và thương. Con biết rất rõ mẹ và cha của con thương con nhiều lắm, nhưng mà mẹ và cha đang rơi vào tình trạng là áp đặt con vào một cái tình yêu mà con không hề có trái tim đối với người đó, và buộc con phải từ giả với cái người mà con thấy là tâm đầu ý hợp, để sống hạnh phúc tương xứng với nhau rất là nhiều. Con mong sao cho Đức Mẹ Quan Thế Âm hãy gia hộ cho cha mẹ con hiểu rõ được việc này, để từ cái việc chống đối trở thành cái người ủng hộ cho con. Và đến cái lúc mà phục nguyện như thế phải nói thật là lớn lên thì mới có tác dụng, để cho làm sao cha mẹ ruột của mình nghe được, nghe một cách tình cờ. Anh ta đã làm suốt cả một tháng như vậy thì có 2 lần cha mẹ anh ta nghe được. Cho nên cha mẹ rất là xúc động, ngồi lại với đứa con của mình mà nói một cách rất là chân tình, đưa ra đứa con cơ hội để đứa con trình bày. Giữa cái người mà người mẹ và người cha giới thiệu và cái cô mà anh ta chọn á, nó có những cái điểm ưu và khuyết. Thứ nhất, bên cái người con chọn, thứ nhất là học vấn đàng hoàng, thứ hai là con gia giáo, thứ ba là không chưng diện, không đua đòi, thứ tư á là không có xài xa xí,
Thứ năm là đàng hoàng đứng đắn, đi đứng nằm ngồi công dung ôn hạnh, không có chỗ nào chê vào được á. Mặc dầu á là cái dung nó không được như là cái cô mà cha mẹ ruột anh ta cần. Và anh ta kết luận như thế này: so với hai người đó, con thấy là cái người mà con thương nó vẫn đạt yêu cầu hơn. Bởi vì con sống là con cần cái hạnh phúc, chứ không phải con cần cái nhan sắc. Nhan sắc nào rồi cũng tàn phai với năm tháng thời gian. Và thuyết phục bằng nhiều cách khéo léo khác nhau, cuối cùng là cha mẹ đã đồng ý. Thì trong cái tình huống này chúng ta thấy là cái sự khôn ngoan, hiếu kính đối với cha mẹ ruột đó, sẽ làm cho cha mẹ mình thương và nghĩ lại, cuối cùng phải ủng hộ cái quyết định chân chính và đúng đắn của ta. Còn trong tình huống cái người mà ta thương đó, so với cái người mà cha mẹ mình sắp đặt đó, không bằng cái gì hết trơn, không có đạo đức, không có công dung ngôn hạnh, không đàng hoàng, không đứng đắn, ăn chơi như cái làng chơi, hay là một cái cậu nam trong thế giới giang hồ, thì ta phải biết nghe theo lời hiếu thảo của cha mẹ, để chúng ta có được một cái người bạn xứng đáng, sau này trở thành vợ hay là chồng. Chúng ta không nên bất chấp rằng là bây giờ luật pháp cho phép tôi sau 18 tuổi được quyết định, được chọn lựa. Đạo Phật cũng dạy cho tôi có một cái tự do quyết định với vận mệnh của mình. Lúc đó mình làm ngược lại với cái lời khuyên của cha mẹ, thì sau này không chỉ mình khổ đau, mà đứa con sanh ra của đôi vợ chồng đó, nó cũng bị bất hạnh. Vì hạnh phúc đó sẽ không được lâu dài và nó sẽ kết thúc bằng một cái ly dị. Cho nên tùy theo cái tiêu chuẩn vợ và chồng thì ta phải xem cái lời khuyên của cha mẹ mình là đúng hay là cái sự chọn lựa của mình là đúng. Nếu lời khuyên cha mẹ là đúng thì ta phải nghe theo, đừng ngang bướng bất hiếu mà làm cho cha mẹ buồn. Cũng đừng quá gọi là hiếu kính với cha mẹ mà việc chọn lựa của cha mẹ chỉ là chủ hình thức mà ta phải bỏ đi một cái người vợ hay người chồng trong tương lai rất là lý tưởng và rất là xứng đáng. Cho nên tùy theo tình huống mà ta quyết định là để cho bên tình nặng hay là bên hiếu nặng. Còn người khôn ngoan thì giữ được cái tình mà không bị xúc phạm đến chữ hiếu thảo, thì như vậy là tỏ tường hai bên, vẹn nghĩa đôi đường, nó vẫn là cái sự lựa chọn và giải pháp lý tưởng nhất. Còn nếu trong tình huống ta chọn người đứng đắn mà cha mẹ mình giận, chối từ bỏ ta như vậy, thì ta cũng phải kiên nhẫn để chờ một cái cơ hội làm lành lại với cha mẹ. Và chúng tôi tin chắc rằng các anh chị sẽ thành công. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, qua những lời dạy của thầy, dầu sao đi nữa chúng con cũng cảm thấy rất thiết thực. Bởi lẽ chúng con chưa từng được hiểu biết như vậy, và qua lời dạy ấy chúng con đã tin tròn và hiếu cũng vẹn. Kính bạch thầy, ở đây ngoài phạm trù đề tài thầy vừa giảng, chúng con xin có một câu hỏi khác mang về tính tâm linh, để cho chúng con phần nào hiểu thêm về sự thật của cuộc sống cũng như giáo lý Phật giáo. Kính bạch thầy, con có một người anh vừa mất. Theo quan điểm của các nhà toán học thì con bị rơi vào tuổi tam hợp với anh ấy. Sự thật anh ấy cũng rất thương con, nhưng con nghe một số người xung quanh bảo rằng người chết hay bắt những người hạp tuổi chết theo. Kính bạch thầy, sự thật như thế ấy có hay chăng, và con phải làm gì? Kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy.
Đó là một câu hỏi rất là hay, liên hệ đến cái quan niệm dân gian về cái cõi sống và cái cõi chết. Trước nhất đó, theo Phật giáo đó thì có thể nói đó, phần lớn con người sau khi chết phải tiếp tục đi đào thai là một người nào đó tùy theo nghiệp hay là phước của mình. Các anh chị hãy tự hình dung cái hoa này, dầu chúng tôi cố gắng để đứng cỡ nào đi nữa, nó vẫn bị nghiêng nửa độ hay là một phần tư độ. Nếu có một cái con dao cắt đứt ngang qua cái hoa này thì nó sẽ bị ngã phía nào? Ngã về phía nó bị nghiêng. Ví dụ nó đang nghiêng về phía tay trái, chặt đứt nó thì nó sẽ rớt ngã về phía tay trái. Nó nghiêng về phía tay trái, chặt đứt nó sẽ ngã về phía bên tay phải. Thì cũng vậy, trong suốt cái quá trình đời sống đó, mỗi người có một cái nghề. Ngoài cái nghề, con người còn có hàng chuỗi các hành động, bao gồm lời nói, ý nghĩ và việc làm. Tất cả những thứ này không mất đi sau khi con người chết, và nó tồn tại với một dạng thức là năng lượng nó sẽ theo với chúng ta trong cuộc đời với cái tâm thức. Tại sao chúng ta lại tin rằng là con người chết không mất đi, không hết? Là bởi vì trong cuộc đời có những hiện tượng thiên tài, thần đồng, hoặc là những nhà khoa học, bác học giỏi về một lĩnh vực nào đó. Không học cũng biết, học một biết 100, huống hồ là biết 10. Và có nhiều người học đi học lại rất nhiều lần mà không biết gì cả. Bởi vì trong nhiều đời sống quá khứ, cái người mà học một biết 10, cái hạt giống về kiến thức trong lĩnh vực đó họ được gieo trồng nhiều lần rồi. Cho nên á, sinh ra trong kiếp này chỉ cần có một cái chất xúc tác là những hạt giống này nó trỗi dậy thôi. Ở đây các anh chị có học tiếng Anh không? Có học không? Có học tiếng Anh không? Thí dụ mình học lần thứ nhất, rồi sau đó vì bận quá mình nghỉ, mấy năm sau mình học lại. Thì bây giờ mình học cái chữ How are you? Thì mình rất là dễ dàng nhớ, bởi vì nó đã từng được học, lâu quá quên thôi. Bây giờ nhắc lại How are you? Thì chữ How là thế nào? Là một cái trạng ngữ hỏi thăm về sức khỏe. Du ở đây là đại từ danh xưng ngôi thứ hai, chỉ cho cái người nào đang đối diện với mình, có thể là người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ, tùy theo ngữ cảnh mà mình hiểu mà mình xưng hô. Như vậy là How are you? Bạn khỏe không? Ba khỏe không? Má khỏe không? Anh khỏe không? Em khỏe không? Hay cháu khỏe không? Tùy theo chỗ mà chúng ta hiểu. Khi mà mình đã học cái câu nói đó và mình bỏ đi 10 năm, 20 năm không nhớ, bây giờ chỉ cần học lại là mình nhớ được liền. Còn có người học lần đầu tiên thì có thể bị quên, không nhớ bằng cái người đã từng học lần thứ nhất, lần thứ hai. Thì cũng tương tự như thế, là trong cái tái sanh đó, người ta không mất đi hết tất cả những hành động và phước báo người ta đã tạo. Do đó chết không phải là mất hẳn, mà nó còn tồn tại. Tồn tại với nhận thức là đi đầu thai. Thì cái người mà qua đời, nhất là người thân của ta đó, cái quan hệ tình cảm thân thương trong gia đình như thế nào, nếu người đó vì là uất hận, vì căm thù, vì tiếc nuối tình yêu, vì tiếc nuối tình thương, vì tiếc nuối gia tài sự nghiệp, hay một cái ức chế tâm lý nào đó không chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật, thì họ sẽ bị lẳng quẳng lãng vãng ở ngay cái nhà, ở ngay cái mồ, ở ngay cái hòm, ở ngay cái nơi mà cái chết diễn ra. Thì cũng không bao giờ có tình trạng họ bắt cái người khác thế vào cái mạng của họ, nhất là đối với những người hợp tấm, hợp tình, hợp mạng, hợp tuổi. Bởi vì đó, chúng ta biết rằng là ở trong đời sống, cái người thù của ta, ghét ta, tuyên bố hại ta, nỗ lực giết mình, thậm chí là hại mình nhiều lần mà còn chưa chắc là hại được. Bởi vì còn có cuộc đời, còn có luật pháp, còn có người thân, còn có kẻ bảo hộ. Huống hồ là sau khi chết, người ta không còn có tay chân hình ảnh thân thể, lấy đâu mà cầm cái này, lấy đâu mà cầm cái kia để mà giết ta được. Do đó, đó chỉ là một cái quan niệm mê tín dị đoan trong dân gian chứ không có thật. Điều thứ hai, những người chết mà chưa đi đầu thai được, như những lý do như chúng tôi vừa nêu, nếu khi còn sống là một người anh thương đứa em gái của mình hết mình, thì sau khi chết thì người anh đó tiếp tục thương và bảo hộ cho người em gái của mình thoát khỏi những cái tai ương và tặc ách. Đây là điều mà chúng ta phải tin. Còn nếu là một người cha, người mẹ, người ông, người bà chết do vì thương đứa con quá không có ra đi được, mà không có người làm lễ cầu siêu cho người đó siêu sanh thoát quá, thì trong cái lúc mà tồn tại với hình thức là ma, thì cha mẹ này sẽ trở thành là cái người phù hộ cho con cái trong gia đình, chứ không bao giờ có tình trạng bắt đi người con làm cho người này bị chết đi. Tương tự như thế, trong tình huống dân gian mê tín mà nghĩ rằng một cái chết của người nào rơi vào tình trạng là chết trùng tang, chết tam tai, chết sát chủ, có thể kéo thêm một cái người khác nữa, cũng là những quan niệm sai mà ta không nên tin. Cái người âm chưa được siêu trở thành một cái bản sao về cảm xúc và tánh tình khi họ còn sống. Chỉ trừ trong tình huống như thế này, khi còn sống hai bên là kẻ thù của nhau, hại nhau mà hại không được, và chết nhau bằng cái hại, chẳng hạn như là binh sĩ ở trong chiến trường, khi chết xuống dưới thì họ tiếp tục tồn tại, và do cái hận thù đó cho nên họ tiếp tục đi hại người kia, làm cho người kia bị thất đi bắt đảo. Còn trong tình huống có tình thân, tình thương, thì họ nếu không bảo hộ giúp đỡ cho ta, thì chắc chắn 100% không có tình trạng kéo ta thêm một cái chết, làm cho ta bị tổn thất cái này cái nọ. Đó là chuyện không bao giờ có. Theo Phật giáo, khi mình có cảm giác là cái người kia chết chưa được siêu, chẳng hạn như là báo mộng, là phải 5-7 người khác nhau, không nghĩ tưởng, không thương nhớ gì đến, mà bị thấy cùng một nội dung, thì ta biết rằng người đó đang còn lãng giảng. Thì thay vì chúng ta sợ, thì ta phải thương người đó. Đức Phật nói trong kinh, ma không thể hại được con người, quỷ không thể hại được con người. Cái nền văn học ma quỷ và phim truyện ma quỷ đầu độc cho chúng ta nỗi sợ hãi về cái tính ác độc của họ. Cho thực tế họ không thể làm việc đó. Nếu khi người còn sống là một người nhân từ đạo đức, thì khi chết mà chưa được siêu, họ cũng tiếp tục là một người nhân từ, không thể có tình trạng hại người còn sống được. Cho nên mình phải giải phóng cái nỗi sợ hãi về ma. Ngược lại, ta phải giúp cho hương linh đó sớm được siêu sinh. Trưa hôm nay, chúng tôi và một số anh chị em tại đây cùng với cô Thu và giám đốc đã làm lễ cầu siêu, đó là ta giúp cho người đó được siêu thoát. Cho nên không nên sợ ma. Ma không thể làm cho chúng ta bị sợ được. Mà mỗi khi người đó chưa được siêu, ta phải giúp cho họ được siêu là ta đang thương. Ma không bị gián cách vật lý như con người. Những gì ta suy nghĩ, ma có thể hiểu biết được hết. Ta không thấy được ma, nhưng ma thấy được ta. Cho nên ta giúp họ, ta thương họ, thì họ ủng hộ và thương lại chúng ta. Đó là một cái nhân quả rất là thường tình. Nếu ta là người tốt, có gì ta phải sợ? Ta không nên sợ, ma không thể hại được mình. Để khống chế được cái cảm giác sợ ma, thì Đức Phật dạy, khi ngủ đừng có chùm mền phủ kín cái đầu. Khi ngủ đừng có mở đèn sáng chung. Càng làm như thế là mình càng sợ. Khi đi ra ngoài không cần phải mở cái đèn pin lên. Có người đi á, cầm theo cái điện thoại di động, bấm lên cho nó kêu cái tiếng nhạc vui vui gì đó để mình đánh đi, tan đi cái nỗi sợ hãi. Không cần. Cứ bình thản như là đang đi trong ban ngày, không có gì để sợ. Tại sao chúng ta không sợ ma trong ban ngày mà chúng ta sợ ma ban đêm? Là bởi vì ta nghĩ rằng là ma xuất hiện ban đêm, ma không có mặt ban ngày. Nói vậy là sai. Ma có mặt ban ngày và ban đêm, là lúc họ đang xung quanh chúng ta thôi. Vì chúng ta không thấy, chúng ta tưởng là họ không có mặt. Rồi ban đêm đó là mình không nhìn thấy, cho nên mình dễ tưởng tượng, dễ hình dung. Một cái tiếng cây xào sạc mình cũng hình dung là con ma đang lắc cây. Đi mà dấp ngã té, mình tưởng là con ma đang chặn một cái gì đó cho mình bị dấp ngã. Nghe cái tiếng gì đó xào xạc, mình tưởng là ma đang nói thầm thì. Do vì cái đầu óc chúng ta phong phú quá, tưởng tượng nhiều quá, cho nên là mình tự hành hại chính mình. Thực tế ma không thể làm được những việc đó. Do đó ngủ phải mở mắt ra, mở mền khỏi cái đầu, đừng có chùm đầu lại. Càng chùm đầu thì càng sợ ma. Khi ngủ, nếu cái phòng cửa cái bên ngoài đã khóa lại rồi, thì ở trong cái phòng ngủ đừng có khóa cái cửa lại, vì khóa cái cửa chúng ta lại có cảm giác là sợ. Cứ mở cái cửa trong phòng ngủ ra thì chúng ta không có sợ gì hết đó. Cũng không cần phải tắt cái đèn đi, không cần phải mở cái đèn lên, cứ tắt cái đèn như bình thường. Bởi vì mở đèn ra đó làm cho thần kinh chúng ta nó không được thư giễu, thì ngủ nó không ngon lành, không ngon giấc. Tắt đèn hết đó, thì nó trở thành cái quy luật thuận với thiên nhiên, thì sức khỏe mà được đảm bảo trong giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ vào ban đêm. Thì đó tóm lại là không có tình trạng hợp tuổi hay là do tình thương mà hương linh kéo theo những cái người thân người thân của mình. Lại càng không có tình trạng là hương linh hại hay là giết ở trong cái tình trạng với niềm tin là sát chủ trùng tan, tam tan hay là ly tan vân vân. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Do đó ta phải thương các hương linh, vì tồn tại với cảnh giới đó là một nỗi khổ niềm đau. Do đó phải thiết lễ cầu siêu để giúp cho những người như vậy được siêu sinh và thoát quá. Xin nêu câu hỏi thứ ba.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vừa qua chúng con đã phần nào hiểu được về hai thế giới âm và dương. Xuyên qua đó, thầy cũng đã hướng dẫn chúng con làm như thế nào để thể hiện lòng từ siêu độ cho những hương linh quá cố. Và ngay từ lúc đó, chúng con cảm nhận được rằng, đối với chúng con, dầu người mất hay kẻ còn, chúng con luôn luôn thể hiện tình thương đối với họ, và mãi mãi làm sao để cho giữa chúng con còn hiện tại cũng như những người ấy cùng được tiến tu trên con đường giải thoát, đó là lời Thầy đã vừa dạy cho chúng con. Kính bạch Thầy, tuy nhiên trong cuộc sống bề bộn này, với tất cả những cái lý trí cạn hẹp của người Phật tử chúng con vẫn không sao lý giải được những hiện hữu trong cuộc sống. Kính bạch Thầy, Thầy quan hỷ cho chúng con được phép hỏi rằng, con luôn tâm niệm phải luôn là người sống tốt trên cõi đời này. Tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống hàng ngày, lòng tham, sân, si vẫn luôn luôn còn hiện hữu trong tâm tưởng của chúng con. Như vậy, làm cách nào để diệt được ba cái hiện hữu ấy? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi này nó liên hệ đến tâm lý đời sống, và nó cũng là những cái hiện tượng mà nó xuất hiện rất là thường xuyên ở trong từng con người. Thứ nhất á, chúng ta phải xác định như thế này đó, không phải lòng tham nào cũng xấu, không phải cái sân hận nào cũng là tiêu cực, để mình mới nhận dạng ra cái nào là cần bỏ, cái nào cần giữ để phát huy. Ví dụ các anh chị mong mỏi là một tháng lương á, mình có được vài ba triệu đồng, chia sẻ một phần tư cái tiền lương đó để phụng dưỡng hiếu kính cha mẹ ở vùng quê, thì đây là một cái ước muốn. Và có người nói rằng bây giờ ra ngoài cái giờ làm việc chính thức tại đây, tôi cần là nhận thêm một cái phần nào đó để làm việc nữa. Cái đó nó hiểu chung giống như lòng tham vậy đó. Mà lòng tham này là lòng tham tốt, tốt cho gia đình, tốt cho bản thân, vậy nên nó càng phải được phát huy. Thì cái lòng tham mà tốt đó, được nhà Phật định nghĩa đó là dục như ý túc, tức là sự mong mỏi cho việc tốt được thành tựu, những ước muốn hay, những cái chí nguyện tốt, những cái lời cầu nguyện an lành, đều là những lòng tham. Nhưng mà lòng tham này cần phải có, chứ nếu không có những cái hỗ trợ đó, ta khó có thể làm việc tốt được lắm. Còn cái lòng tham tiêu cực nó được định nghĩa là lòng tham đặt ở trên lợi ích vị kỷ. Ta có thể quên đi lợi ích của xã hội và cộng đồng, ta trở thành cái người là sống bất bình đẳng, rồi tạo ra bất công xã hội, lừa đảo, giật dọc, hay là cướp của, hoặc là mình qua lại với vợ người, qua lại với chồng người, thì tất cả này nó phát xuất từ một cái lòng tham hưởng thụ đó cho bản thân, thì cái đó là cái xấu và đáng bị lên án. Thì trong tình huống đó, đó ta càng phải chuyển hóa, thì nhà Phật mới dạy chúng ta thay đổi cái năng lượng tiêu cực của lòng tham này đó bằng cách là chúng ta thế nó bằng lòng từ bi. Lòng từ bi là thương người, thương đời, thương tất cả những ai đang cần có sự quan tâm và cần có tình thương chan trả một cách đúng mức. Nếu chúng ta tham tiền, tham của mà trở thành là cái kẻ mà vi phạm luật pháp, thì ta nên học cái tánh đó là ban bố của tình thương, chia sẻ ra. Thì hai cái này là hai cái yếu tố đó đối lập với nhau, thay thế một cái cá tính tiêu cực bằng một cái cá tính tích cực hơn, thì cái tiêu cực đó nó sẽ được chuyển hóa một cách lâu dài. Chẳng hạn cái người mà có một cái tham ngủ khống chế giống như là chưa bắt giới, nằm đâu là ngủ đó, một ngày ngủ đến 10 tiếng đến 20 tiếng, cho đó người cần thiết chỉ cần ngủ 7 tiếng đến 8 tiếng là đủ. Ngủ nhiều quá nó làm cho tâm trí mình nó bị ám độn, si mê, hưởng thụ nhiều, nhất là hưởng thụ sắc dục. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng là cái niềm mê ngủ này đó, nó dẫn đến những lòng tham tiêu cực. Cho nên ta phải chuyển hóa nó bằng lao động. Thay vì đến lúc mà mình buồn ngủ giả dự bằng phận, thì mình tìm việc đó gì mình làm, hay là mình tìm một cái nghệ thuật thể thao nào đó để mình tham gia, hay là mình tới tâm sự với bạn bè ngồi nói chuyện chơi, thì cái nỗi buồn ngủ đó nó sẽ được vượt qua. Cho nên là tùy theo cái bản chất của lòng tham mà ta tìm một cái phương pháp tương tự đối lập để cho là chuyển hóa nó. Còn đối với cái lòng sân, nó cũng có hai dạng. Có những cái bất mãn là cho chúng ta trở thành một người thành công. Chẳng hạn như ta nhìn thấy cái hoàn cảnh khốn đốn, khổ đau, gia đình của mình là nghèo khó, cha mình là làm suốt cả ngày mà vẫn không cơm đủ no, áo đủ mặc, em út của mình nheo nhóc không có người nâng đỡ đi học hành đến đây đến chốn. Cái bất mãn đó là nó thuộc về lòng sân, không hài lòng nó thuộc về lòng sân. Nhưng mà có hai cái tình huống diễn ra. Có người đó bất mãn quá rồi, cái là bất hiếu với cha mẹ mình, có ông bà sanh tôi ra sanh anh em tôi ra mà không lo lắng gì được hết, và sanh nó làm gì, thì như vậy là ta trở thành bất hiếu, làm cho vấn đề nó trở thành nghiêm trọng hơn. Từ cái lòng sân nhỏ nó trở thành lòng sân lớn. Còn bây giờ ta nhìn, ta thấy trong hoàn cảnh đó, cha mẹ mình đã nỗ lực hết mình rồi mà không có thể nào giúp đỡ cho chúng ta được hết, là bởi vì cái giới hạn của phước báo, cái giới hạn của công ăn việc làm, thì ta phải chấp nhận. Thì thay vì vỡ trách bất hiếu thì ta phải thương cha mẹ và đi một quyết tâm, con phải học giỏi hơn, con phải tìm kiếm sáng hơn, con phải lao động nhiều hơn nữa để cho cha mẹ được an dưỡng tuổi già, em út của con đỡ trở thành là những đứa coi cút không có chỗ ăn học. Con sẽ chia bớt đi cái phần lao động và lương bổng của mình để giúp cho em út của mình được đến nơi đến chốn, và cũng làm giảm cho cái mối lo cho cha mẹ. Thì cũng là từ một cái sự bất mãn, tức là một cái biểu hiện của lòng sân. Nhưng mà người này nêu ra một cái quyết tâm rất là lớn để làm ra một cái sự nghiệp ở trong cuộc đời. Cho nên ta phải tận dụng những cái cơ hội bất mãn và lòng sân như vậy để chúng ta xây dựng chính mình. Còn những cái cao có, bực dọc, khó chịu trong mối quan hệ đó, nó tạo ra lòng sân đó, thì ta biết đó là cái xấu, cái tiêu cực. Cọc cần, thô lỗ, chửi bới, quyền rủa, đánh đập, quát mắng, đánh lộn, đánh lạo, ăn quán giang hồ, đâm chém lẫn nhau, nó đều là hậu quả của lòng sân. Và cái này nó cần phải chuyển hóa. Phương pháp chuyển hóa nó đó là chúng ta trì hoãn cái phản ứng của nó, hay là quản binh cái phản ứng của nó. Đang lúc mình giận quá mà mình phản ứng á, thì mình trở thành là cái kẻ có thể xấu gấp đôi cái người làm xấu với mình. Ví dụ như người nào lời qua tiếng lại của mình, thì mình phải tâm niệm như thế này: một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, vì thế nên ta phải nhịn người. Chỉ cần mình tâm niệm như vậy thôi, mình nói là ta sai, ta chửi bới, ta quát mắng, người ta ăn hiếp mình, mà bây giờ mình phản ứng lại thì mình cũng sai giống như người ta, mình có hơn người ta đâu. Cho nên mình phải nhịn người để cho người này vượt qua khỏi cái lòng sân. Thì sau khi mà người đó là bình ổn mới trở lại, ta mới nói rằng là trong cái thời điểm đó, ngày hôm đó, ông bà anh chị đã ứng xử như vậy là không tốt, tôi rất là nhịn và tôi thấy rằng là nếu tôi phản ứng lại thì cả hai đều không hay, để chúng ta tháo gỡ cái bất hòa đó, thì cái bất hòa nó sẽ hết thôi. Còn lúc đó mình phản ứng liền đó thì hai bên đều trở ngại giống như nhau. Như vậy là trì hoãn phản ứng nó là một cái nghệ thuật để vượt qua lòng sân. Điều thứ hai đó, để cho cái trì hoãn nó được kết quả tốt đó, ta phải hít thở ra vào sâu, nhẹ nhàng, thư thái, và xem cái nguyên nhân tại sao người này nói cọc cần chửi bới ta. Vì người ta đang bị cái lòng si mê khống chế. Nếu mình bị si mê, mình cũng giống như người đó thôi. Cho nên thay vì ghét bỏ họ, chửi bới họ, phản ứng lại với họ, thì ta tha thứ với một cái tính cách, với một cái tâm cao thượng, để cho người đó được vượt qua. Lưu tiện đây thì chúng tôi xin đề nghị quý vị học thuộc cái bài này. Lát nữa thì mình có thể thực tập. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm bảy bữa, để cho tâm tư héo sầu, ta về ta thở thật sâu, nụ cười hoa nở thật mau, nỗi buồn tan biến thật nhanh, tan tình tan tính tình tan. Đó là bài ca rất là dễ, chỉ cần học đọc qua 2-3 lần là chúng ta có thể thuộc. Thì đối với cái người mà đang có lòng sân đó, thì mình phải nghe thật sâu để mình có thể hiểu thấu tại sao người ta sân. Khi mình hiểu rồi, mình thương với mình không có quở trách nữa. Rồi mình phải tự đặt ra chính mình như thế này: buồn chi mà năm bảy bữa, vì mình buồn mình tự hại mình. Có nhiều người nói tôi thù ông, tôi thù bà, tôi thề đến chết đó, tôi không thèm nhìn mặt mà. Có nhiều người cha dặn đứa con bất hiếu quá, nó tao thề chết đó, mà đừng bao giờ nhìn mặt tao. Mà làm như thế đó thì mình ôm cái nỗi đau suốt mấy chục năm, nó bất lợi cho mình. Rồi tới lúc nó dẫn đến tình trạng là tăng sông máu, ta biến mạch máu não, bệnh tim, bệnh thận, bệnh bao tử là chuyện rất là thường tình xảy ra. Cho nên mình phải tâm niệm là buồn chi mà năm bảy bữa, buồn một ngày là muốn chết rồi, huống hồ là năm bữa bảy bữa, hẳn một ngày là muốn là bệnh tật rồi, giữ quá nhiều là tai biến, tật là nhanh. Ta về ta thở thật sâu bắt đầu á, cái không khí trong lành nó đưa vào trong cơ thể, máu được làm mới, nơi ro thần kinh nó được tư nhuận, các tế bào nó được tái sanh. Như vậy là cái ức chế tâm lý dẫn tới lòng sân hận nó giảm đi rất là nhiều. Nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Thì lát nữa chúng ta sẽ học cái bài này. Còn đối với sự si mê đó thì chúng ta phải giải phẫu nó bằng cách là chúng ta phải đọc những cái lời hay ý đẹp ở trong cuộc đời. Lời hay ý đẹp nó tạo cho ta tri thức ứng xử. Có rất nhiều danh ngôn đó, nó trở thành là đạo đức, nó trở thành là văn hóa. Nhưng mà cũng có rất nhiều danh ngôn nó không đi đâu vào đâu cả. Cho nên vài cái tri thức thế gian học hỏi từ sách vở, từ thầy cô giáo, từ cha mẹ, từ kinh nghiệm của người đi trước, thì ta cần phải phát huy thêm cái kiến thức Phật pháp. Kiến thức Phật pháp nó dạy chúng ta về nhân quả, nghiệp báo, để cho mình sống đứng đắn, có trách nhiệm với bản thân mình, không tin vào thượng lế, không tin vào thần linh, không đổ thừa trời và đất. Mình quy trách nhiệm vào bản thân mình để mình làm mới cuộc đời. Thì cái loại kiến thức về nhân quả nó làm cho chúng ta sống có trí tuệ. Ta phải hiểu được vô ngã và vô thường. Thân này không phải là của mình, lâu dài mình chỉ vay mười mấy chục năm. Cho nên mình biết ơn nó, sống một cách điều độ để cho nó có sức khỏe. Đừng có quá hưởng thụ, nó sẽ bị chết yểu. Sống một cách có lương thiện. Bản chất của đời sống không phải là ăn mặc ngủ ở, mà nó còn có những cái giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh, còn có hiếu thảo, còn có sinh hoạt cộng đồng, còn có văn hóa, còn có nhiều cái hay khác nữa. Thì mình hiểu được như thế là chúng ta có trí tuệ. Chứ mà không rơi vào sự hưởng thụ và mua vui chỉ được vài ba trống canh thì nó cũng chẳng có lợi ích gì, mà nó dẫn đến nhiều cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì như vậy là mình đọc kinh sách, đọc những tư tưởng triết lý của nhà Phật đó, mình sẽ sống một cách có bài bản hơn, sống một cách có mục đích hơn, sống một cách cao thượng hơn, vắng hơn hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn. Thì như vậy là ta sẽ giải phóng được cái si mê. Mà si mê mà không giải phóng được á, giàu có giàu sang phú quý vẫn là cái người sống không có có ích gì cho ai cả. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, trong cuộc sống chúng con vẫn còn nhiều điều thắc mắc, những điều chúng con chưa lý giải được. Những tưởng chúng con sẽ được Đại Đức Giảng Sư ban bố cho chúng con để chúng con trọn vẹn hơn những ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng vì thời gian không cho phép, và chúng con luôn luôn tâm niệm rằng Thầy là người thay Thế Tôn để nói chánh pháp. Tuy nhiên, để bảo vệ cho sức khỏe cũng như công việc hoằng pháp của Thầy, chúng con xin cung thỉnh Thầy hoan hỷ nghỉ giải lao, rồi nếu đủ nhân duyên, chúng con thành tâm đảnh lễ kiền thỉnh Thầy hoan hỷ cho chúng con thêm một lần pháp nữa, để chúng con hiểu thêm được ý nghĩa của cuộc sống và như thế nào để làm tròn trách nhiệm người Phật tử. Chúng con một lần nữa thành tâm đề đầu đảnh lễ tri ân công đức của Thượng Tọa. Chúc Thượng Tọa Giảng Sư được pháp thể khinh an và luôn luôn hanh thông trong mọi công tác Phật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con xin đại diện cho anh chị lãnh đạo trong công ty và toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty. Hôm nay xin kính thưa Thầy, trong buổi trưa hè nắng nóng không quản ngại đường xa, Thầy đã đến cùng các vị chư tăng đã làm lễ động thổ xây dựng thánh tượng Bồ Tát Quan Âm. Trong lời cầu kinh, Thầy đã cầu chư Phật, chư Bồ Tát đã phù hộ cho anh em chúng con được nhiều hạnh phúc, được nhiều may mắn, và đồng thời được cũng tai qua nạn khỏi. Trong những người mất mát đi, thì qua kinh cầu siêu, Thầy cũng đã cầu mong cho những vong linh mau được siêu thoát. Chúng con đã nhận được một số món quà từ Thầy đưa tới. Băng đĩa, sâu chuỗi và kinh là những cái tài sản quý báu mà anh em chúng con sẽ ghi nhận và sẽ quán học và sống là trong cái cuộc sống và làm việc hàng ngày. Kính thưa Thầy, trong cuộc sống hàng ngày có nhiều cái công việc làm, nó làm cho con người ta thật sự là mệt mỏi. Trong công việc chỉ có tình yêu, chỉ có tình yêu gia đình, tình yêu thương đồng đội đồng nghiệp và hạnh phúc, nó giúp cho cuộc sống mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Trong những năm qua có nhiều cái trắc trở do không hiểu được cách giải quyết, thế cho nên nhiều anh chị em đã giải quyết những việc không được hay lắm, làm cho bản thân mình không được tội nguyện, đồng thời gây khổ cho người khác. Thầy đã mang cái tình yêu giáo lý của nhà Phật đến để hoằng pháp hướng dẫn cho anh em chúng con, không có gì quý báu hơn bằng. Con tin đây là những cái bài học kinh nghiệm, và những anh em chị em chúng con, nhất là giới trẻ, hiểu được như vậy chắc chắn rằng mai đây sẽ có một cuộc sống lạc quan hơn, yêu đời hơn và hạnh phúc hơn. Con tin rằng trong sau buổi này thì cái việc ứng xử giữa mọi người trong công ty với nhau nó nhẹ nhàng hơn và cảm thấy nó đầm ấm hơn nhiều. Và không mong gì hơn, chúng con xin chân thành biết ơn Thầy và cũng xin cầu chúc Thầy và quý vị chư Tăng được dồi dào sức khỏe, tu hành tinh tấn và trên đường hoằng pháp đã có thể giúp đỡ cho mọi người, chúng sanh có thể sống an lành. Và hơn, không mong gì hơn, một dịp nào đó thì chúng con cũng được mong Thầy và quý vị viếng thăm và tiếp tục giáo huấn cho chúng con nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước nhất là chân thành cảm ơn ba lãnh đạo của công ty Tăng Thành đã tạo một cái điều kiện thuận lợi cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay rất có ý nghĩa được diễn ra. Trước khi chia tay với tất cả quý anh chị em đó, thì chúng tôi có gửi đến chuỗi và các câu danh ngôn Phật dạy. Các anh chị em cứ ổn định không sao, vì cái số lượng dâu danh ngôn nó có nhiều hơn số lượng của các anh chị em. Thì trong cái danh ngôn này nó được gọi là danh ngôn Pháp Cú, gồm có tất cả là 423 câu danh ngôn, mà nó có 3 bộ như vậy, tức là 1300 mấy chục câu đó. Cho nên mỗi người sẽ được phát một cái tờ. Cái tờ này thì nó còn có hai mặt. Một mặt là hình ảnh Phật, mặt thứ hai là một cái câu danh ngôn, và nó là một cái triết lý rất là sâu sắc. Hy vọng rằng là cái danh ngôn đó nó sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta, và hình ảnh Phật thì sẽ bảo hộ cho mình được bình an, gia đình được an vui hạnh phúc, công ăn việc làm nó được thuận lợi, và tất cả môi trường xung quanh nó cũng được được thuận hòa và hạnh phúc. Kính chúc tất cả các anh chị công nhân viên tại đây, những năm tháng làm việc tại đây luôn luôn được sở nguyện tùy tâm, kiết tường như ý, và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong một cái dịp thuận lợi khác. Kính chúc và kính chào tất cả quý vị. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.